có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà cha đã ban cho con. Vì cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy cha là đấng công chính, thế gian đã không biết cha, nhưng con đã biết cha. Và những người này đã biết là chính cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh cha và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, khi chúng ta nhìn lại lịch sử các thánh thì mình thấy có những vị thánh lúc sinh thời chẳng được ai ngó ngàng gì tới. Lúc sinh thời sống một cuộc đời ẩn dật, hoặc có khi là còn bị khinh khi, có khi là bị khinh chê, có khi là còn bị loại trừ nữa. Những vị thánh âm thầm ẩn dật không ai biết đến, vị như vị thánh nào? Lúc sống có ai biết đó là thánh không? Thánh Faustina. Không ai biết đến. Mãi sau này mới được biết đến. Chứ còn lúc mà chết là còn bị bao nhiêu điều tai tiếng. Sách nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Faustina còn bị cấm. Rồi có những vị thánh Teresa hay đồng Giêsu cũng âm thầm ẩn dật như vậy, chẳng ai biết đến cả. Rồi có những vị thánh thì còn bị rút phép thông công. Ví dụ như là vị thánh nữ bên Úc mới được phong thánh vừa rồi cũng bị rút phép thông công nữa. Và chúng ta thấy là đường lối của Chúa mình không biết được. Có những vị thánh lúc sinh thời lại được nổi tiếng, nhiều người biết đến. Thí dụ như là thánh gì hay làm phép lạ, Vicente hay làm phép lạ chẳng hạn. Rồi có những vị thánh mà đi đông đi tây đi khắp nơi, thí dụ như là thánh Francisco Xavier đi truyền giáo khắp nơi. Rồi có những vị thánh mà được mọi người ca tụng như là thánh Bruno mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, ngày 6 tháng 10. Một vị thánh được người đồng thời, tức là lúc này còn đang sống, tặng khen nhiều danh hiệu. Ví dụ như là nhà thần học nổi danh, một văn sĩ lỗi lạc, nhà ngoại giao tài ba, người khôn ngoan tuyệt vời và thầy của các bậc thầy. Với biết bao danh hiệu người đồng thời tặng ban cho thánh Bruno, điều ấy cho chúng ta thấy rằng là con người này hết sức đặc biệt. Thánh nhân không đặc biệt sao được, thưa anh chị em, khi mà ở trong hội thánh, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng Bruno thứ hai đã triệu ngài về Roma để làm cố vấn cho Đức Giáo Hoàng. Trong niềm hân hoan mừng kính thánh Bruno, chúc mừng tất cả những người nhận ngài làm bổn mạng, cùng hân hoan chúc mừng một tràng pháo tay thật lớn thôi chưa. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đã viết như sau: sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của người ai dò cho thấu, đường lối của người ai theo dõi được. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, ai đã làm cố vấn cho người, ai đã cho người trước để người trả lại sau. Vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Chúng ta thấy thánh Phaolô xác tín được cái điều đó. Mà thánh Bruno là một trong những vị thánh đã cảm nghiệm được lời của Chúa mà chúng ta vừa mới nghe. Muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Cho nên cảm nghiệm sâu sắc được lời này, Thánh Bruno đã đi theo Thiên Chúa và phục vụ theo đường lối của Ngài. Và Bruno cảm nhận rằng là tất cả đều do hồng ân của Thiên Chúa. Mà Ngài có được cái gì là do Thiên Chúa. Cho nên Bruno luôn luôn tuân phục thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa. Dù được người đời ca tụng như vậy, viết với biết bao nhiêu danh xưng. Thú thật tôi chỉ xin mong được một cái danh xưng thôi, cũng chẳng có đấy biết bao nhiêu danh xưng như vậy. Nhưng mà thánh nhân vẫn cứ khiêm tốn và nói rằng là tất cả mọi sự đều do Chúa, đều bởi Chúa, để quy về cho vinh quang của Thiên Chúa. Chứ không có vỗ ngực xưng tên cho rằng đó là tài khéo của mình, khôn ngoan của mình, tài giỏi của mình, hay là sự xuất sắc, xuất chúng của mình. Không thưa anh chị em, khi mình làm việc trong giáo hội thì chúng ta thấy rằng là có khi mình được trọng dụng, có khi thì mình bị lãng quên. Nhưng mà tất cả nó đều nằm trong chương trình của Thiên Chúa hết. Khi được trọng dụng thì mình phải nhớ rằng đó là do ân huệ của Thiên Chúa. Tất cả mọi cái là đều của Chúa hết, chứ không phải có gì là của mình cả. Và khi mà bị loại trừ, bị loại bỏ hay bị lãng quên thì mình cũng tạ ơn Chúa. Có gì đâu buồn, có phải của mình đâu buồn, có phải không? Nhưng ví dụ cái gì mà của chị, của anh, của ông, của bà, và cái đó mình không được sử dụng thì mình bảo là tức quá, của tôi mà không cho tôi xài, phải không ạ? Còn chị đến thấy có cái ghế để không, rồi chị lấy chị ngồi, ngồi xong có người đến bảo xin lỗi chị, ghế này của tôi, chị làm gì? Trả lại ghế của người ta chứ. Lúc mà cái ghế mình ngồi, ghế mình hãnh diện, cái ghế này là ghế của ta, giống như là nhà của ta, công khó ông cha lập ra, cháu con phải gìn giữ lấy, muốn nằm với nước non nhà. Bây giờ tụi nó hát nhiều khi nghe khiếp lắm, tôi sợ những cái lời chế, mà lời chế nó mang tính cái tiêu cực, sợ lắm. Cái nhà là nhà của ta, công khó ông cha lập ra, cháu con phải gìn giữ lấy, lâu lâu lấy lửa đốt nhà. Tôi thấy nhiều khi có những cái lời chế, bây giờ tôi sợ lắm. Nhạc chế mà khi nó mang nghĩa tích cực tốt thì không sao, mà khi mang nghĩa tiêu cực sợ lắm. Thế còn đỡ chả sao cả, nhưng mà lâu lâu lấy lửa đốt nhà nó mới ghê chứ. Nên chị em thấy có những cái khi lời chế nó làm biến thái hết cái bài hát. Giống như là mấy bài hát gì đó, Rừng Núi Giang Tây, nó đang hát hay như vậy thì lại từ Bắc vô Nam, Tây cầm bó rau, Tây kia mà ta xách cái con cày gì đó, ông kia đấy. Cứ hát được câu trước câu sau là bắt đầu chế bậy, mà nó cười vui vẻ hát đi. Anh chị em thấy không? Cười vui vẻ, người nghe cũng cười, mà người hát cũng cười, cười vui vẻ, chả biết rằng mình đang là tự làm xấu mình. Thấy không ạ? Cho nên chị em để ý dùng cái là những nhạc chế, những cái lời nhạc nó hết sức là thô tục, hết sức là bậy bạ, hết sức là tiêu cực, mà hết sức là phản giáo dục, phản cảm. Thì chị em cố gắng đừng có thấy người ta làm bậy cũng làm theo. Đừng. Và những người chế nhạc tôi cũng xin rằng là có chế thì đem những cái lời tích cực mà chế vào. Tại vì khi mà nhạc sĩ họ làm với tất cả tâm huyết của họ, cả cái lời cái nhạc trong đó, thì mình hát mình trung thành với lời nhạc của người ta. Còn nếu mà có sửa thì cũng sửa cái lời sao cho nó mang nghĩa tích cực tốt hơn. Chứ đừng có bóp méo cái tư tưởng của người ta rồi mình làm cho nó trở thành phàm phu tục tử một cách hết sức là bậy bạ trong đó. Vậy thì khi mà Bruno thấy được rằng là mình được Chúa ban những cái ân huệ như vậy, thì có phải là do mình đâu. Cái ghế này đang đứng mỏi chân, có tự nhiên thấy có một cái ghế người ta cho mượn ngồi, thì ngồi cái ghế này, nhưng mà biết rằng cái ghế này là không phải của mình. Lúc nào đến người ta lấy lại, dạ cảm ơn, nãy giờ ngồi vậy cũng đã rồi, thôi giờ đứng cũng không sao. Đứng lên, trả lại ghế vui vẻ. Có buồn không? Có tiếc không? Có giận không? Không. Vậy thì lúc mà mình ngồi trên ghế hay lúc mình đứng, cái ghế vẫn không phải là của mình. Cho nên cho dù lúc mình được trọng dụng thì cũng không lấy đó mà làm kiêu ngạo, không thấy đó là mà gọi là hãnh tiến, không thấy đó mà làm như ra vẻ ta đây. Vì thực sự cái ghế đó đâu phải của anh đâu, cho mượn mà ngồi thôi mà. Nhưng mà cái mũ, cái chức vụ á, mình đội trên đầu á, giống như cái mũ mà, cái mũ thì đội lúc nào? Trời nắng hay trời mưa? Hoặc nắng hoặc mưa. Cái mũ chỉ để che nắng che mưa, vào trong nhà thì sao? Gỡ mũ ra chứ thôi, cũng vào trong nhà thờ cũng gỡ mũ ra, xong cứ đội hoài vậy. Có những người chả để ý gì à, cứ vào nhà thờ cũng cứ mũ đội như vậy. Thế thì mình trừ phi có những người anh chị em biết là họ bị là ung thư, rồi họ vô hóa chất hóa trị thì tóc nó rụng, cho nên người ta cảm thấy là để cái đầu mà không có tóc thì nhìn nó kỳ, thì họ đội những cái mũ vào, thì mình tôn trọng anh chị em ấy, phải tế nhị để ý cái đó. Chứ không thôi nhiều khi mình đến thấy người ta lột mũ ra, tội nghiệp người ta, phải để ý dùng cái. Chứ không phải cứ luật là cứ ngắt là vô thì phải bỏ hết mũ, nhưng mà có những người không thể bỏ mũ được. Mà đó là anh bạn của tôi, linh mục ấy, anh dựng lễ anh phải đội cái mũ len trên đầu, vì là mới vô hóa chất tóc nó rụng hết, mà lên mà để cái đầu không có tóc mà lên làm lễ, có chi người ta bảo ủa sao mai trong người thờ có ông sư làm lễ thì chết. Mà cũng nhìn nó cũng người ta dễ bị lo ra ta chia trí chẳng hạn. Thì đội mũ làm lễ, anh cũng 60 tuổi, và năm 61 thì anh được Chúa gọi về sau 2 năm ung thư. Thế thì mình thấy rằng là mình không cứng nhắc gì cả, không cứng nhắc gì cả, rất là uyển chuyển, có cũng như không, không cũng như có. Có lúc mà được lên voi thì cũng như không, mà lúc xuống chó thì cũng như không luôn. Cái ghế này có phải của mình đâu, cái mũ này có phải của mình đâu. Trời mưa trời nắng thì đội nó vào, không mưa không nắng thì bỏ nó ra. Những cái mũ chức vụ, những cái mũ danh dự mà người ta hoặc cả giáo hội đội cho mình thì có phải mình đội mãi đâu. Mà hãnh diện nó cũng là tạm thôi mà, khi nào xài thì xài, không xài thì thôi, thôi cho gửi, cho xin lại cái mũ đi. Sao vậy, hết nắng này đội chi nữa vậy, phải không? Hết xài rồi, xài vậy đủ rồi, thôi đưa đây để cho người khác đội với chứ, đội hoài à. Có cái mũ chức vụ đó ông giữ đến chết rồi, người khác còn đâu mà làm được cái gì nữa, đúng không ạ? Có khi chưa tuổi già sức yếu đã nhường rồi, đưa cái mũ lại. Bruno là người như vậy, được về làm cố vấn cho giáo hoàng, nhưng mà một thời gian ngắn Bruno thấy thôi, xin Đức Giáo Hoàng cho con được từ chức, con trở về đời sống ẩn dật, đời sống thinh lặng, đời sống cầu nguyện, hơn là ở chốn mà phồn hoa đô hội, hơn là ở giữa giáo triều Roma với biết bao nhiêu chức tước địa vị, với biết bao nhiêu hào quang. Không, Bruno thấy rằng nó không phù hợp với mình nữa, nhiệm vụ như vậy là xong, thôi rút. Hay không? Hay không? Hay thì cho rằng phát tay. Mà đó là cái thánh họ sống như vậy đó. Sống như vậy thì mới làm thánh. Chúng ta hay bảo thánh mới sống được như vậy, đúng không? Ta cứ hay bảo thánh mới sống được như vậy. Không phải. Người ta sống như vậy thì người ta mới làm thánh được. Còn mình không sống như vậy mà cứ làm thánh là thế nào? Xong rồi không làm như vậy thì bảo thánh mới làm được như vậy. Ơ kìa, trước khi họ làm thánh thì họ cũng đã làm người, họ cũng phải phấn đấu chứ, cũng ham hố chức vị chứ, cũng ham hố mũ đội trên đầu chứ. Một cái đội không thích, hai ba cái đội vẫn chưa thấy nặng đầu mà khi bỏ ra mới thấy dường như là nó lạnh đầu này, phải muốn đội lên. Thì đội lên thì sao làm thánh được? Thánh là đội xuống cũng như là bỏ ra, chả có thấy gì mất mát, mà cũng chẳng thấy thêm bớt được cái gì cả, không thêm mà cũng chẳng bớt. Cái mũ, cái ghế, ngồi vào cái ghế, đi xuống cái ghế cũng vậy. Cái mũ đội lên đầu, bỏ cái mũ ra cũng thế. Tại vì đối với những người ấy, Chúa là đủ cho tôi rồi. Như thánh nữ Faustina: lạy Chúa, dù con có chịu đau khổ cay đắng hay con có được thanh thản thơ an nhàn, nó cũng thế mà thôi, vì Chúa là đủ cho con rồi. Khi Chúa chiếm hữu con rồi thì tất cả cái thế gian này, danh dự vinh quang họ có gã có tặng cho, có trao cho, hay là sỉ nhục phỉ báng họ có gửi đến thì cũng như nhau. Thánh đó, thánh là sống như vậy. Mà sống như vậy thì mới làm thánh được. Mà muốn làm thánh thì phải sống như vậy, không cách nào khác. Không có đường nào khác được. Có đường nào không chỉ Dung ấy? Sao? Hai Lúa còn đường nào lên thánh khác không Hai Lúa? Không. Ông Ba thông minh. Có đường nào ông Ba thông minh? Hả? Ông có đường nào không? Chẳng có đường nào cả. Sao bà Sáu tiến sĩ? Bà Sáu tiến sĩ cũng vậy, mà ông Hai Lúa cũng vậy thôi. Chẳng có đường nào khác cả. Chỉ có một đường duy nhất là mình sống như vậy, như là Chúa nói với chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng con cầu cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả họ nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con. Thế không ạ? Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha ban cho con. Chứ có phải là tự mình có cái vinh quang đó đâu. Vinh quang mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta, như Chúa Cha đã ban cho Chúa Giêsu. Ban cho vinh quang đó là gì? Để họ được nên một như Cha và con là một. Chứ có phải vinh quang nó để cho mình tỏa sáng ra một mình đâu. Mà vinh quang Cha ban cho con để họ được nên một như Cha và con và một. Nhờ đó mà thế gian tin rằng Cha đã sai con. Vì vậy mà khi mình được chổi trang nổi vượt, không phải để cho cái vinh quang của mình chổi vượt. Nhưng mà khi mình chổi trang, mình chổi vượt như vậy, mình nhận rằng đó là vinh quang mà Thiên Chúa ban cho mình, để mình được nên một với anh em của mình. Mà khi mình nên một với anh em của mình, lúc đó mới vinh quang Chúa được tỏ hiện. Và thế gian mới tin rằng Thiên Chúa Cha đã sai Đức Giêsu đến trần gian này để quy tụ tất cả những người tản mạn lên một, mà Thánh Phaolô là một trong những người làm cái công việc đó. Chúng ta đọc tiếp tiểu sử của Ngài sẽ thấy. Phaolô sinh năm 1035 ở Cologne, bên nước Đức. Sinh ra trong một gia đình quý tộc. Đấy, có những vị thánh sinh ra trong gia đình quý tộc, lại cũng có những vị thánh sinh ra trong một gia đình cơ hàn. Phaolô bắt đầu đi học tại trường Thánh Schoenberg ở Cologne, sau đó là học trường nổi tiếng của nhà thờ lớn Reims. Năm 1056, Ngài trở thành hiệu trưởng và thầy dạy nổi tiếng của trường này. Sau khi thụ phong linh mục thì Ngài được bổ nhiệm làm kinh sĩ nhà thờ lớn, rồi làm trưởng ấn của tòa tổng giám mục. Chính trong thời kỳ này, Ngài xuất bản hai tác phẩm bình luận về các thánh vịnh và các thư của Thánh Phaolô. Danh xưng thầy Phaolô xứng với danh tiếng của nhà hùng biện, thông thái trong mọi lĩnh vực văn chương, tiến sĩ của các tiến sĩ. Và đặc biệt thưa anh chị em, Thánh Phaolô là người bênh vực cuộc cải cách trong giáo hội của Đức Giáo hoàng Gregorio thứ bảy. Vì lúc bây giờ trong giáo hội có nạn buôn thần bán thánh, có những sự suy đồi về mặt đạo đức của hàng giáo sĩ, cho nên Đức Giáo hoàng Gregor thứ bảy mới khởi xướng một cuộc cải cách trong hội thánh. Và chính Cha Bruno là người đã dũng cảm chống lại thói buôn thần bán thánh và sự suy đồi đạo đức của hàng giáo sĩ thời đó. anh chị em biết trong giáo hội lúc nào cũng có những con người như vậy. Giáo hội là thánh, giáo hội thánh thiện, như mình chúng ta vẫn đọc kinh Tin Kính, tôi tin giáo hội duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền, đó là bốn đặc tính của hội thánh. Thứ nhất là tôi tin giáo hội công giáo, vừa nói xong cái đấy rồi, lại quay giáo hội công giáo, thánh thiện, duy nhất và tông truyền. Giáo hội là thánh, nhưng mà những người ở trong giáo hội thì chưa hẳn đã đều là thánh cả. Chưa hẳn, mà chắc chắn như vậy thôi. Tại vì giáo hội là giáo hội lữ hành trên trần gian này mà, đang được mời gọi để các con hãy nên thánh như cha các con trên trời là đấng thánh. Nên thánh có nghĩa là mình đã là thánh chưa?
Chưa.
Các con hãy nên hoàn thiện như cha các con trên trời là đứng hoàn thiện. Mình đã hoàn thiện chưa?
Chưa.
Vậy mà trong giáo hội, mình đọc lại lịch sử giáo hội, cũng có nhiều cái mảng tối, có nhiều cái bóng đen, nhiều cái mây mờ trong đó. Hàng giáo sĩ thì suy đồi đạo đức, và từ đó mới nảy sinh ra cái nạn buôn thần bán thánh ở trong hội thánh. Có khi là buôn quan bán chức ở trong đó, rồi có khi là đời sống của các người chủ chăn nó không có gương mẫu, không có làm gương sáng, mà ngược lại làm gương mù, gương xấu cho con chiên. Cho nên người đứng đầu giáo hội là các đức giáo hoàng phải đau đầu về chuyện đó nhất. Mà mỗi lần muốn cải cách hội thánh thì chúng ta biết là khi mình muốn cải cách, tức là muốn làm mới, muốn làm tốt, muốn làm đúng, muốn làm cho cái ánh sáng nó được bừng lên, thì dĩ nhiên khi ánh sáng bùng lên thì cái gì chống lại? Bóng tối. Khi sự thiện muốn nổi bật thì cái gì chống lại? Sự ác. Khi sự lành muốn vùng lên thì sự gì nó kéo lại? Sự dữ. Cho nên sự dữ, sự ác, sự tối sẽ chống lại. Cũng như trong cuộc sống của anh chị em mình cũng vậy, ngay cả vị trong gia đình hay trong cộng đoàn mình cũng vậy thôi, đúng không? Những đứa con hư nó có bao giờ mà nó vâng lời bố mẹ không?
Không.
Bố mẹ nói là nó cãi, bố mẹ nói là nó cãi, mặc dù nói đúng, mặc dù nói tốt, mà nó cãi, nó không làm. Có khi còn nó còn lên án bố mẹ là thiên vị, bố mẹ là không hiểu biết, bố mẹ là không cảm thông, vân vân, đúng không ạ? Anh chị em làm cha làm mẹ thì anh chị em thấy rõ điều đó. Cha ơi cha, sao con của con mà con đã nói nó vậy mà sao nó còn quay lại nó mắng, nó chửi con, nó chống lại con, mặc dù con toàn nói điều tốt cho nó thôi. Cũng giống như là có những linh mục quay sứ bảo là tôi giúp giáo sứ chăm sóc những con chiên, mà những con chiên hoang đàng, những con chiên ngỗ nghịch, tôi muốn nó sám hối, nó quay trở về, thì nó lại quay nó mắng, nó chửi, làm đơn, nó tố cáo đủ thứ chuyện khác. Anh chị em thấy không? Ví dụ bây giờ người ta thích nhậu nhặt, mà anh chị em nói người ta đừng nhậu nhặt, thì những người nhậu có ưa anh chị em không?
Không.
Ví dụ anh chị em thích người ta là vào trong nhà thờ, mà có những người cứ ngồi ở ngoài nhà thờ, ngồi gốc cây, thì họ có ưa anh chị em không? Thế không? Có những linh mục mà đi ra mời người ta đi vô nhà thờ, nó đứng nó chửi lên, nó đèo một cái xong rồi nó bỏ nó về. Vậy ấy, thưa anh chị em, mặc dù đi lễ, ngồi gốc cây, nó mời vào đi lễ, đèo một cái xong rồi bỏ đi về. Hoặc là bây giờ người ta Tết nhất hay là lễ lạc, người ta tổ chức ăn uống nhậu nhật, rồi người ta bét nhè, mình muốn cải tổ cải cách thôi, như lấy bổn mạng thì chị em mình ăn uống nó vừa vừa thôi, tiết kiệm rồi chia sẻ cho người nghèo, đừng có nhậu nhẹt say sưa tốn kém. Họ có ưa không?
Không.
Có người ưa không? Có người ưa không? Có chứ. Những người mà họ muốn tiết kiệm, những người họ muốn đi vào nội tâm, những người mà họ muốn đi vào đời sống nó giống như là Chúa theo Tin Mừng thì họ ưa. Nhưng mà những người mà họ thích nhậu, những người thích ăn chơi, những người thích lè phè, họ thế là họ cũng chống à? Thế không ạ? Mà họ chống, họ tìm cái khác để họ chống, chứ không phải là họ chống vì cái chuyện là mình nói họ không được nhậu. Mình nói họ không được nhậu thì họ không thể họ chống được. Nhưng mà vì mình nói họ không được nhậu thì họ sẽ chống mình bằng cách khác. Họ sẽ vạch lá, tìm sâu, họ sẽ chẻ sợi tóc làm tư chứ không phải làm đôi. Liệu coi rằng mình hớ, mình hở hay là mình sơ sẩy, sơ sót cái gì là họ bắt bẻ. Vì vậy mà các Đức Giáo Hoàng mà làm những chuyện cải cách, rồi những vị thánh mà làm những chuyện cải cách ở trong giáo hội hay là trong nhà dòng đều bị người ta ghét bỏ, người ta chủ dập và sự giữ sự xấu, và ma quỷ nó sẽ tìm mọi cách để mà nó cản phá cái công cuộc ấy. Đó có khi phải nhục nhã, đau khổ ê chề. Chúng ta thấy giống như Thánh Gioan Thánh Giá đó, muốn cải cách dòng kín, dòng cách minh, đi vào cái nguyên tuyển của nhà dòng mà bị anh em tu sĩ trong dòng ghét bỏ, loại trừ và nhốt ở trong xà lim, rồi cứ một tuần đưa ra đánh hai lần, đưa ra nhà cơm dần cho một trận, xong rồi nhốt vô 9 tháng trời như vậy. Về sau phải trốn ra khỏi cái đó, lấy vải cột lại, xong khăn màn ấy, chăn ấy, xé ra cột lại rồi thòng dây trốn ra. Ta thấy muốn cải cách, muốn làm tốt, cho nên mình đừng có ngạc nhiên khi mình làm điều tốt mà bị hại, khi mình làm điều lành mà toàn gặp sự dữ. Có những người bảo thưa cha, sao mà con đâu có làm gì gì ác đâu, con đọc kinh, con đi lễ, con giữ đạo đàng hoàng, mà sao gia đình con toàn gặp sự dữ. Nói tạ ơn Chúa, vì đó là dấu chỉ Chúa đang đón nhận, Chúa đang chúc phúc. Sao kỳ vậy cha? Thì Chúa càng chúc phúc bao nhiêu thì ma quỷ nó càng ghét bỏ bấy nhiêu, và nó càng quậy phá bấy nhiêu, và nó càng làm cho mình mất đức tin, mất lòng tín thác vào Chúa. Mày thấy Chúa xót thương cái gì đâu mà xót thương. Càng đi làm xót thương thì càng bị người ta không thương xót. Thấy chưa? Đấy, rõ ràng. Càng đi làm việc bác ái thì càng bị mang tiếng. Càng đi phục vụ thì lại bị người ta ghét bỏ, người ta lừa nguýt. Càng đi lễ người ta bảo là đạo đức giả. Ta thấy không? Và ma quỷ nó chỉ nhằm cái đó thôi. Nó làm cho mình nản chí bỏ cuộc thôi. Phosena cũng bị nó bao nhiêu lần nó cam dỗ để cho bỏ cuộc. Thôi mày cứ im lặng đi, mày đừng có nói về lòng thương Chúa, mày cứ sống bình thường cho tao tha cho. Cũng vậy thôi, đừng có đi hoạt động làm cái gì rồi xin tội ra, cứ ở nhà chơi được rồi, khỏi mệt xác. Cắm hoa với cắm bông gớm, về chồng nó chửi cho. Anh chị em thấy không? Mà về nhà ngồi hát karaoke với chồng thì lại thấy phấn khởi. Sao? Chọn cái gì bây giờ? Hát ca đoàn hay hát karaoke? Hát ca đoàn hay hát karaoke? Ca đoàn là về chồng nó chửi, mà ngồi hát karaoke với chồng, chồng nó vui, tính sao? Khó lắm chứ thưa anh chị em. Làm sự điều lành, điều được tốt đâu phải là mọi người đều ủng hộ mình đâu. Vậy mà có sự dữ nó xảy ra, có những ca khám cản trở, thì mình biết được rằng là mình đang đi đúng vào con đường của Chúa. Chúa nói Phosthena như vậy. Mà mình nhận ra được cái đó, rồi mình đón nhận cái đó và tiếp tục đi vào cái con đường đó, không phải là sức của mình có thể làm được. Các thánh biết rằng mình yếu đuối, nhưng mà dứt khoát là phải đi vào cái con đường đó, không nhượng bộ sự dữ, thương người có tội, nhưng mà không chấp nhận cái tội lỗi đó của họ. Bạn thân biệt nhé. Có người bảo vệ cha, mình cứ nói lòng thương xót Chúa rồi thì họ cứ phạm tội, rồi họ cứ bảo Chúa xót thương, cho nên không sao đâu, cứ phạm tội, được không? Chúa xót thương mà. Có gì đâu mà sợ. Chị em thấy không? Mình bị hoang mang, không nắm vững cái đó là mình dễ hoang mang, và người ta vặn mấy cái là mình cứ ứng họng. Chúa xót thương mà có gì đâu mà sợ. Rồi cứ phạm tội. Con hãy về và đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn như thế. Chúa nói rõ ràng, tha, nhưng mà đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn như vậy đấy. Tội con được tha rồi. Hãy đi về và đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn như vậy. Thì ta thấy rằng là mình không thể nói rằng mình lợi dụng lòng thương xót Chúa được. Vì Chúa xót thương mình bao nhiêu, mình cảm nhận được lòng thương xót Chúa bao nhiêu, thì mình càng phải sửa đổi lại đời sống của mình. Và khi mình nói về sửa đổi đời sống, khi mình nói về lòng thương xót của Chúa, thì những người không thích sửa đổi đời sống, những người không có cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, thì chắc chắn họ sẽ chống đối mình. Thời Đức Giáo Hoàng Gregory thứ 7, thời của Thánh Bruno, cũng gặp sự chống đối như thế. các thử thách bắt đầu đổ xuống cuộc đời Thánh Bruno. Kể từ khi Đức Tổng Giám mục Gervais qua đời vào năm 1068 và Manasseh được đặt làm người kế vị, Manasseh là một người khô khan và hung bạo, đã chiếm ngay tòa giám mục nhờ việc buôn thần bán thánh. Một ông giám mục mà lên làm giám mục không phải là do Thiên Chúa chọn, không phải do đức độ của mình, không phải do giáo hội tuyển chọn, nhưng mà là nhờ sự buôn thần bán thánh. Cho nên ông ấy mới chiếm được ngay tòa giám mục. Bruno đứng đầu những nhóm kinh sĩ chống lại việc này và bị triệu về Roma. Giám mục Manasseh trả thù bằng cách tịch biên tài sản và buộc các ngài phải trốn khỏi thành phố đó. Giám thấy giá mà không chống lại ông, cậy ông làm gì làm, giám mục làm sai thì giám mục chịu, mình cứ gì đó an phận đi, gì đó tranh đấu, đấu tranh là tránh đâu, đấu tranh tránh đâu cho thoát. Rồi mình hay nói thì là mình dễ bị vạ, vì mình mở miệng mình nói sự thật, nói điều đúng, nhưng mà lại đụng vào cái quyền lực, đụng vào cái người đang nắm quyền trong giáo phận lúc đó là ông giám mục Manasseh, thì chắc chắn thấp cổ bé miệng làm gì được. Vì vậy mà ông giám mục cũng trả thù bằng cách là tịch biên tài sản và buộc các ngài phải trốn khỏi thành phố. Bruno phải trốn về một nơi gọi là Roche, ở tại nhà một người bạn là Adam. Lần kia, trong khi đi dạo tại vườn nhà của Adam, thì Bruno với hai người bạn là Raph và Fulcius đã bàn với nhau về cái bản chất giả tạo của các thú vui trần thế và nói về niềm vui của đời sống chiêm niệm. Lửa nhiệt tình bùng cháy, cho nên Bruno và hai người bạn là Raph và Fulcius quyết định là sẽ bỏ thế gian để sống đời sống cầu nguyện ngay khi nào hoàn cảnh cho phép. Nhưng mà rồi Fulcius phải đi Roma để trình bản cáo trạng Tổng Giám mục Manasseh. Còn Bruno không thể bỏ Reims khi Đức Tổng Giám mục đó còn tại vị. Cuối cùng, thưa anh chị em, cuối cùng khi Đức Tổng Giám mục ấy bị truất ngôi thì chỉ còn lại Bruno là trung kiên với dự tính của mình mà thôi. Tức là trung kiên với dự tính là muốn lập một cái cộng đoàn chiêm niệm sống đời cầu nguyện, vì chán cái thế gian này quá rồi. Chán cái chốn mà người ta tranh hơn tranh thua, người ta buôn thần bán thánh, chán cái đời sống của những giáo sĩ mà sa đọa quá rồi. Cuối cùng chỉ còn một mình mà thôi. Cho nên người ta nói rằng anh hùng thì hay cô độc, người hùng thì cô độc. Ít có ai mà dám đi theo mình, vì con đường đó là con đường gian khổ, con đường đó là con đường vô định, con đường đó là con đường tín thác. Cho nên những người đi vào cái con đường tín thác đâu biết tương lai ra sao, đâu biết gì nguy hiểm rình chờ, đâu biết bao nhiêu kẻ thù muốn hãm hại, mà vẫn cứ đi vào con đường đó, con đường đấu tranh cho sự thật, đấu tranh cho lẽ phải, đấu tranh cho công bằng, đấu tranh cho những người nghèo, con đường mà thể hiện tình bác ái, con đường đó không ai muốn đi và rất nhiều người muốn cản trở. Vì vậy mà đó là con đường cô độc. Cô độc nhưng không cô đơn, vì có ai đi cùng? Có Chúa đi cùng. Chúa nói với lại Faustina, cho dù con không cảm nhận được sự hiện diện của ta, nhưng ta vẫn ở với con. Lúc mà Faustina thấy rằng Chúa ơi, tâm tối nó dày đặc, Chúa ơi, sao mà nó hoang mạc, nó cô đơn, cô tịch, cô liêu, cô quạnh thế này, con cảm thấy là tâm hồn héo úa tàn tạ như muốn chết rồi, Chúa ở đâu? Chúa nói những lúc mà con không cảm nhận được sự hiện diện hữu hình của ta thì ta vẫn ở bên con, và ta càng ở mật thiết với con hơn cả những lúc con cảm nhận được mà con có được niềm vui thiêng liêng đó. Lúc mà tâm hồn tan nát, lúc mà cảm thấy rã rời, rã rệu đó, thì lúc đó ta đang ở đó với con. Cho nên Bruno cũng vậy thôi. một mình, nếu mà theo kiểu nói bìa là một mình chống lại mafia, một mình chống mafia, cho nên hai ông bạn kia cũng thấy không được. Còn lại một mình, Bruno lựa chọn đời sống cô tịch thôi. Ông đi mình chứ đi với ông buồn lắm, đi với ông cô đơn lắm, ở đây vui hơn nhiều. Sau khi mà Đức Giám mục Manasseh bị truất ngôi, vị đặc sứ tòa thánh muốn đặt Bruno làm tổng giám mục. Nhưng lúc ấy thanh nhân đã trốn khỏi Reims cùng với 6 người bạn tới một nơi gọi là Sachsenfontein, ngay ở gần tu viện Molles, là nơi mà thánh Roberto làm đan viện phụ. Và có lẽ Bruno là tu sĩ của tu viện này trong một thời gian ngắn. Ta thấy cái đường lối của Chúa, mình đấu tranh, chịu bao nhiêu là thiệt hại, bao nhiêu là mất mát. Đến lúc mà cuộc đấu tranh nó thành công, người ta muốn mời mình lên làm tổng giám mục, muốn mời mình lên vào cái chức vị đó, thì lúc đó mình đã trốn mất tiêu rồi, đã đi mất rồi. Mình chỉ là Gioan tiền hô đi dọn đường thôi, còn người khác sẽ đến hưởng cái đó. Phaolô trồng rồi đi, Apollo tưới rồi đi, Chúa mới làm cho mọc và người khác đến gặt hái thành quả. Chúa ơi, sao con trồng mà sao con trái được ăn trái gì? Mình chỉ đi công tác. Tôi thấy cứ đến cái vườn mà có trái cây là sáng mắt lên. Có những bà 50-60 vẫn leo lên cây một cách nhanh nhẹn như là vượn và hái rất là thoải mái. Mình có trồng không? Mình có tưới không? Mình hái không? À, đâu biết ai đã trồng, đâu biết ai đã tưới. Nhưng mà mình là người được Chúa ban cho thì mình hái. Vậy thì cũng có những lúc mình trồng, mình tưới và mình không được hái, thì có gì thắc mắc không? Không. Tại sao lúc mà mình hái mình không thắc mắc? Chúa ơi, tại sao mà Chúa cho con hái được nhiều vậy mà sao cái thằng chồng nó đâu mất rồi? Thằng chồng nó đâu mất rồi? Thằng chồng là cái người trồng cây ấy, chứ không phải là thằng chồng của bà ơi. Chửi đã bảo chồng con nó ở đây rồi. Thế thì mình thấy lúc mình hưởng thành quả mình chẳng thắc mắc, đúng không ạ? Tôi chả thấy ai hỏi cha cây này ai trồng vậy? Cha có cây này ai tưới vậy? Nhưng mà cha còn cây nào nữa không? Hái hết cây này rồi leo cây khác, leo hết cây kia. Hái không còn một trái nào của cha nữa thì thôi. Hái vừa phải thôi chứ. Mình chẳng có bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà để lại cho người khác gì cả. Cứ hái là hái thôi, hái cho nó sướng tay. Mà nhiều khi mình đúng là cái mắt tôn cái bụng. Ăn được một cái, hai trái là ngán rồi, nhưng mà hái là... thấy cái là hái. Mình thấy không? Mình đâu có gì thắc mắc khi mình được hưởng những cái huê lợi, khi mình được những cái ơn phúc thì chả có gì thắc mắc. Mà gặp khó khăn cái bắt đầu kêu ca. Trời ơi, trồng hoài mà chẳng thấy lên gì cả. Trời ơi, tưới hoài mà chẳng thấy lên gì cả, chẳng được gì cả. Ta gặp khó khăn, ta gặp thử thách cái là ta kêu. Vậy sao làm thánh? Muốn làm thánh đó thì làm như vậy đi, là trồng là tưới rồi đi, để cho người khác đến hái gặt thu thành quả. Trời ơi, biết vậy ở lại tí nữa là đến làm giám mục rồi hả? Vậy mình đấu tranh xong mình nấp đâu đó để khi mà tòa thánh gọi ra có em ạ, thế là lên ngai ngon rồi. Vậy thì có thánh Bruno không? À, cho nên là nếu mà tôi cứ như vậy thì cháu thì tôi được là gọi là thánh lòng vậy. Cứ hàm hố danh vọng quyền lực như vậy mà cứ tiếc sót như vậy thì bao giờ mới làm thánh được? Phải tập sống như vậy thì mới làm thánh được. Cứ thích làm thánh mà chẳng muốn sống như vậy thì làm sao? Cứ muốn đến đấy, Chúa có cái đường tắt nào mà không qua thập giá mà đến vinh quang được không Chúa? Chứ bảo tạm chịu, tạm bó tay, chả có cách nào khác con à. Vậy mà con cứ đòi tìm cái con đường đó. Thưa anh chị em, Bruno không ở lâu tại Sachsenfontein. Ngài muốn tìm một nơi xa vắng hơn để khỏi bị du khách quấy rầy. Đã vắng lại còn muốn vắng hơn, đã xa còn muốn sâu hơn nữa, vùng sâu vùng xa. Vậy mà mới đi tí đã sợ. Sao không ở thành phố mà hưởng? Sao đến vùng sâu vùng xa rồi sao? Rồi cuộc sống như thế nào? Lại vậy mà cứ đòi làm thánh.
thế gì.
Năm 1084, ngài cùng với 6 người bạn tìm đến miền núi Savoy. Trên đường đi, các ngài dừng chân tại Grenoble để tham khảo ý kiến đức cha Hus de Chateauneuf, là một học trò cũ của Bruno. Vị giám mục thánh thiện này đã mơ thấy 7 ngôi sao sáng trên một miền xa thuộc dãy núi Chartres. Biết rằng Bruno cùng với 6 người bạn của ngài là những ngôi sao ấy, cho nên đức cha đã không chần chờ dẫn họ ngay tới nơi mà giấc mơ đã chỉ cho ngài. Đây là một nơi đủ yên tĩnh. Bruno và 6 người bạn liền đến cư ngụ tại đó. Các ngài làm một nhà nguyện nhỏ và 7 cái lều chung quanh. Thưa anh chị em, đó là bước đầu của một tu viện lớn vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay và là nhà mẹ của một hội dòng mang tên Chartres. Thế là thánh Bruno đã sáng lập một dòng mới. Các tu sĩ Chartres sống đời ẩn tu, hiến mình cho công việc lao động đơn độc, chủ yếu là việc sao chép các sách nhưng vẫn cử hành phụng vụ chung với nhau. Ta thấy cuộc đời của những vị thánh lập dòng bao giờ nó cũng gian khổ như vậy. Chứ đâu có người làm sẵn cho một cái tòa nhà, cho miếng đất, rồi mời cha đến lập dòng, nhà cửa con xây hết rồi, đất đai có hết rồi, mời cha đến, có không? Không, chỉ cái đó chỉ có những cái khách sạn thì có, hotel thì có, nhưng mà nhà dòng không bao giờ như vậy. Chúa lập những cộng đoàn dòng tu, đó là chương trình của Chúa. Mình muốn cũng chẳng được, mà không muốn cũng chẳng xong. Vì đó là đường lối của Chúa, chương trình của Chúa, chứ đâu phải là cái kế hoạch của con người. Có một người nữ tu hỏi, cha ơi, giờ con muốn sang dòng này dòng nọ được không cha? Bảo chú muốn sang không? Bảo con muốn, nhưng mà thưa cha, đã có nhà cửa chưa, đã có cơ sở chưa? Tôi nói sao chị cũng hỏi cái gì khác khác đi một tí, chị phải hỏi rằng là cái dòng đó, cái linh đạo nó như thế nào, dòng đó lý tưởng như thế nào, dòng đó hoạt động phục vụ trong giáo hội ra sao. Chị hỏi điều đó tôi trả lời được, mà chị hỏi là có cơ sở chưa, có nhà cửa chưa, có chỗ ăn chỗ ở chưa, thì tôi nghĩ rằng là chị đi lập công ty có lẽ hợp hơn, chứ không phải lập một nhà dòng. Lập một nhà dòng mà điều đầu tiên là đi tìm đất đai nhà cửa, chứ không đi tìm thánh ý của Chúa, không đi tìm coi cái đường lối, cái linh đạo của mình sống như thế nào. Tôi hỏi chị, các thánh lập dòng có thánh nào đã có nhà cửa rồi mới đi lập dòng chưa? Có thánh nào có cơ sở vật chất rồi mới đi lập dòng chưa? Có thánh nào kiếm đủ 50 người rồi mới đi lập dòng chưa? Bruno khởi đầu chỉ có một mình, có hai anh bạn tâm giao, vườn đào kết nghĩa rồi cuối cùng cũng bỏ còn một mình. Nhưng bây giờ kiếm được thêm 6 người nữa là 7 anh em. Mà nhờ một giấc mơ của một vị giám mục, thấy rằng có 7 ngôi sao sáng trên cái vùng đất đó. Mà sáng không phải là ở thành phố, sáng không phải là ở thủ đô, mà sáng ở đâu? Vùng sâu, vùng xa. Mà Đức Giám Mục dắt đến đây này là tôi thấy những ngôi sao nó mọc ở chỗ này là Chartres, một vùng hoang vu. Đấy, đến đó. Và Bruno làm 7 cái lều, mỗi anh em ở một cái lều, sống đời cầu nguyện, sống đời lao động, sống đời chiêm niệm. Thế anh chị em thấy không? Còn tôi nói là nếu mà sư hay là nếu mà thầy muốn đi lập một cái công ty thì hãy hỏi tôi là có cơ sở chưa, có tài sản gì đó, có gì, vốn gì, vốn lưu động bao nhiêu, rồi vốn gì, đầu tư bao nhiêu, phải không ạ? Đời tu mà sao đi hỏi câu kỳ cục vậy, hỏi ngược đời như vậy. Cho nên Chúa Giêsu mới nói rằng là lạy cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà cha đã ban cho con, vì cha đã yêu thương thế gian trước khi thế gian, yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Con muốn rằng con ở đâu thì những người cha ban cho con cũng ở đó với con. mà con được sinh ra ở đâu? Con được sinh ra ở đâu?
Hang đá.
Mà con chết ở đâu?
Thánh giá.
Thì những người mà cha ban cho con ở đâu thì chúng cũng ở đó với con để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà cha đã ban cho con. Đấy, vinh quang mà cha ban cho con là hang đá lúc sinh ra, vinh quang mà cha ban cho con là thánh giá lúc lìa đời. Lúc ra đời là hang đá, vinh quang đấy. Lúc lìa đời là thánh giá, vinh quang cha ban cho con đấy. Phải qua những cái đó, qua những cái cô đơn, sinh ra cũng cô đơn, trần truồng. Lúc chết đi cũng trần truồng cô đơn. Đấy là vinh quang mà cha ban cho con. Để con ở đâu thì những kẻ mà cha ban cho con cũng ở đó với con. Nhưng mà không dừng lại ở đó. Nếu mà dừng lại ở đó chắc chẳng ai theo Chúa, chẳng ai tín thác vào Chúa. Qua thập giá rồi đến vinh quang, Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con. Để Thầy ở đâu các con cũng ở đó với Thầy. Mà Thầy ở đâu? Thầy đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con. Các con đừng xao xuyến, đừng bối rối. Trong nhà cha Thầy còn nhiều chỗ ở. Chúa ơi, trên thiên đàng còn chỗ không? Giá nó có lên không? Bây giờ nhiều mét vuông Chúa. Sợ vậy không? Sợ ông bà đại gia? Bà quen kinh doanh địa ốc ở dưới trần gian này, bà có muốn kinh doanh địa ốc ở trên thiên đàng không bà? Hả? Bà kinh doanh bằng cách nào?
Kiếm cho nó
ngon bằng cách nào? Đầu tư bằng cách nào? Đầu tư bằng cách nào? Những cái gì đầu tư là mình bỏ ra, phải không? Muốn đầu tư cái gì phải bỏ ra mới gọi là đi đầu tư. Vậy thì bà đầu tư vào cái gì thì bà thu gặt được cái đó. Gieo cái gì thì bà gặt cái đó, bà ơi. Vậy thì khi mà bà đầu tư mà bà gieo lòng thương xót thì bà gặt được lòng thương xót. Gieo tình bác ái thì bà gặt được tình bác ái. Bà đem tiền của bà đầu tư cho những việc bác ái, những việc từ thiện à. Thì lúc đó bà sẽ gặt được gia tài không hư hao, không mối mọt gì cả ở trên trời. Còn bây giờ bà đầu tư vào đời này, mối mọt rỉ sét nó ăn hết. Và cuối cùng bà nằm xuống xuôi tay, bà có mang được cái gì đi theo đâu bà? Thưa bà đại gia, bà quý tộc, xin bà suy nghĩ lại. Thánh Bruno đã từ bỏ vinh hoa phú quý mà, gia đình quý tộc đấy chứ. Thánh Bruno cũng quý tộc như bà. Thánh Bruno còn hơn bà ở chỗ là ngài được bao nhiêu tước vị danh dự mà người đời ca tụng. Có khi bà cũng có gọi là bà này gọi là hoa hậu quý bà, hoa hậu quý bà, rồi là nữ thương gia thành đạt, rồi là bàn tay vàng, rồi là bao nhiêu danh hiệu, mà danh hiệu của bà là danh hiệu trần gian đã ban tặng cho bà ơi. Trần gian đã ban tặng cho bà thì trần gian ở đâu bà cũng ở đó với nó. Gia của cái kho tàng các con ở đâu thì lòng dạ các con ở đó. Mà Chúa Giêsu nói rằng là con muốn rằng con ở đâu thì những người cha ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà cha đã ban cho con, vì cha đã yêu thương thế gian trước khi, đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy cha là đấng công chính, thế gian đã không biết cha, nhưng con đã biết cha, và những người này đã biết là chính cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh cha và con sẽ còn cho họ biết nữa, để tình cha yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Đấy, điều mà Chúa muốn chúng ta làm, muốn cái điều đó. Nhưng mà chúng ta lại bị dừng lại. Mình lại bị dừng lại ở những vinh quang của thế trần, ở chuyện buôn thần bán thánh, ở trong những chức tước địa vị của trần gian. Thế nhưng, thưa anh chị em, Bruno vì quá lừng danh, quá nổi tiếng cho nên không thể yên thân được lâu. Trốn vào trong sa mạc, trốn vào trong rừng sâu cũng bị lôi cổ ra vì nổi tiếng. Cho nên nổi tiếng có sướng không? Không. Thấy cái nỗi khổ của người nổi tiếng chưa? Cho nên là có những cô ca sĩ hay là có những tài tử nổi tiếng mà muốn đi ăn một tô bún mọc ở ngoài lề đường là không được. Vì chưa kịp ăn, nó ăn nhà hào vô, nó xin chữ ký rồi nó xin chụp ảnh. Khổ lắm. Muốn sống bình thường không sống được. Có một cái cô gì đó, người đẹp, người mẫu gì đó mà ngủ ở trên máy bay ấy. Thì lúc ngủ mà ai mà biết được, gác chân gác tay rồi miệng há ra rãi chảy ra thì ai mà biết được. Rồi nó cũng chụp được tấm hình, nó đưa lên Face. Người đẹp ngủ với tư thế không đẹp tí nào. Mẹ ơi, nó ngủ mà sao mà biết được, đúng không? Khi mình ngủ thì còn biết được cái gì ở đâu, rãi viết chảy ra rồi thì gáy khò khò, ai mà biết được. Mà lúc đó mà nó đẹp ở đâu mà ra, cũng chụp lên người đẹp nổi tiếng thế này mà ngủ trong tư thế không đẹp, lên máy bay cũng không có thoát. Cho nên nổi tiếng, nhiều người thích nổi tiếng, nhưng mà lúc nổi tiếng rồi mới thấy là nạn nhân của sự nổi tiếng. Nữ Diana đó, công nương á, Diana chết vì sự nổi tiếng này. Vì người ta cứ đổi theo đi đâu là người ta săn hình. Đi đâu người ta cũng săn hình, cho nên hoảng quá à, chạy. Chạy rồi cùng là tông xe, sợ. Bạn nổi tiếng là đi đâu bạn cũng chết à. Tôi gặp Đức Giám Mục, ngài nói lòng này, chán quá lòng này. Sao vậy? Đức cha còn chán thì còn nói gì nữa. Con đang mong làm đức cha mà chẳng được, đức cha còn chán gì nữa. Mà như mày mà lại ngon ấy. Còn sao? Tao đi uống cà phê lên tít trên cái tòa nhà cao tầng, ngồi trên đó rồi, đội cái mũ rồi, đang ngồi thưởng thức ly cà phê, hút điếu thuốc, nhìn thành phố ban đêm, đang nghe nhạc. Lại con chào đức cha, cầm tay xin hôn nhẫn, mà có chịu được không? Có chịu được không Long? Bảo cái đó còn thua. Cái đó còn thành làm thành thường dân Nam Bộ, mà con ngồi con thưởng thức điếu thuốc ly cà phê mà sướng hơn. Chứ còn đấy, tao đã trốn lên tận đỉnh trên nó rồi, nấp trên nó ngồi góc rồi mà còn không yên được. Cho nên Đức Bruno vì quá đường tranh nên không thể yên thân được lâu. Năm 1990, Đức Uyprano thứ hai là một học trò cũ của Thánh Uyprano đã nhớ đến thầy cũ của mình và triệu ngài về Roma để làm cố vấn. Nổi tiếng quá mà, giỏi quá mà, thông minh quá mà. Cho nên Đức Giáo Hoàng là học trò của thầy Pano đó, nhớ đến thầy cũ của mình là một ông thầy xuất chúng như vậy, cho nên triệu ngài về mời làm cố vấn cho Đức Giáo Hoàng. Lúc đó giáo hội gặp biết bao nhiêu là nguy cơ, vì là cải cách mà. Vì là lúc đó hàng giáo sĩ đang bị cái mùi thế trần nó làm cho bị tục hóa mà, buôn thần bán thánh mà, cho nên có nhiều nguy cơ lắm. Mà nhờ cố vấn của Bruno mà giáo hội vượt qua, lướt qua được những khó khăn, những thử thách ấy. Cái sự khôn ngoan phi thường của Bruno không phải là bởi sự khôn ngoan của con người, nhưng mà là nhờ thánh thần. Mà trong lúc làm việc như vậy, Bruno vẫn bị ghen tuông và chống đối. Chắc chắn nổi tiếng, tài giỏi, khôn ngoan bao nhiêu thì gặp nhiều sự ghen tuông, chống đối bấy nhiêu. Ghen tuông rồi, ganh tị rồi, ganh ghét. Nhưng mà với ơn của Chúa, Bruno lướt qua được những cái đó. Dù vậy thì Đức Giáo Hoàng Uyprano thứ hai cũng nhận ra rằng cái vị thầy của mình, Thánh Bruno, không có chỗ ở trong giáo triều. Vì Bruno không có thích cái cuộc sống ở nơi giáo triều như vậy. Và Đức Giáo Hoàng đã cho phép Bruno rời Roma, nhưng với điều kiện là vẫn phải có mặt ở nước Ý. Trong thời gian vắn vỏi tại giáo triều, Thánh Bruno đã gặp nhà quý tộc Roger miền Sicily. Khi rời Roma thì ngài đến cư ngụ nơi nhà quý tộc, nơi cái ngôi nhà mà nhà quý tộc đã hiến cho ở La Torre miền Calabria. Và thánh nhân đã thiết lập ở đó một tu viện thứ hai theo kiểu mẫu tu viện thứ nhất ở Chartres. Chính trong thời kỳ ẩn tu ở Saint Marie de la Tour, ngài viết hai lá thư còn truyền lại tới ngày hôm nay. Một lá thư gửi người bạn là Raoul Levesque, đặc sứ giáo hoàng ở Reims, và một thư gửi cộng đoàn tu viện Grand de Chartres. Thưa anh chị em, Thánh Bruno qua đời ngày Chủ nhật mùng 6 tháng 10 năm 1101, hưởng thọ 71 tuổi. Khi chưa có dịp trở về thăm tu viện thứ nhất của mình, dù là ngài lập tu viện thứ nhất ở Chartres, nhưng mà ngài chưa có dịp về thăm lại cái tu viện thứ nhất thì đã qua đời. Sau khi tuyên bố trước mặt các tu sĩ của mình lời tuyên xưng đức tin, trong đó ngài nhấn mạnh đến sự hiện diện thật của Đức Kitô ở trong phép thánh thể. Thưa anh chị em, có một cái điều lạ lùng thế này, đó là Thánh Bruno chưa bao giờ được chính thức phong thánh, vì quy luật của dòng không chấp nhận những vinh dự công cộng. Quy luật của dòng không chấp nhận những vinh dự công cộng, tức là phong thánh tức là vinh dự công cộng, cho nên là không được chính thức phong thánh, mặc dù là thánh. Như vào năm 1514, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 10 đã cho phép dòng mừng lễ kính ngài, và tên của Bruno được xếp trong niên lịch Công giáo Roma từ năm 1623 và mừng kính vào ngày mùng 6 tháng 10. Đường lối của Chúa lạ. Những người thánh thì không cần phong thánh thì cũng đã là thánh rồi. Còn những người cứ tự mình phong thánh thì chẳng bao giờ là thánh. Đúng không ạ? Thiên Chúa đã kêu gọi Thánh Bruno phụng sự người ở trong nơi thanh vắng. Thật vậy thưa anh chị em, từ khi ở trong khu rừng Chartres-Fontaine, nơi Thánh Robert Mollesmeer đã hướng dẫn ngài vào đời tu, thì Thánh Bruno đã luôn tìm kiếm sự thanh vắng để hiến mình cho Thiên Chúa qua việc chiêm niệm và sám hối. Trong lá thư ngài viết cho người bạn là Raoul de Verdet, Raoul Leverdi, Thánh Bruno đã ca ngợi đời sống ẩn tu như sau: về lợi ích và niềm vui mà sự thanh vắng đem đến cho những ai yêu mến nó, chỉ những người trải qua kinh nghiệm này thì mới biết được niềm vui mà sự thanh vắng đem lại cho những người thích sự thanh vắng. Thật không thể tả nổi niềm vui này khi người ta nếm cảm trước những hoa quả của thiên đàng. Chúng tôi chỉ lo cho linh hồn mình, và giữa những cuộc chiến đấu vì Thiên Chúa, chúng tôi nếm cảm được sự bình an mà thế gian không biết đến và niềm vui của Thánh Thần. Thưa anh chị em, một vị thánh, chúng ta thấy nơi ngài có thể nói rằng đầy những cái sự mâu thuẫn, rất nổi tiếng, được người đời ca tụng, được giáo hội vinh thăng, được mời về làm cố vấn cho Đức Giáo Hoàng. Ấy thế mà Chúa lại gọi cái con người đáng lẽ là một người mà năng nổ hoạt động như vậy, phải không, làm công việc cho Chúa, nhưng mà Chúa lại lôi ngài vào trong nơi thanh vắng để lập một cộng đoàn những thầy, những cha sống đời ẩn tu, đời chiêm niệm, đời cầu nguyện, đời lao động. Và ngài lại yêu mến cái sự thanh vắng, yêu mến cái sự thinh lặng hơn là những cái sự nổi tiếng ồn ào vinh quang mà ai cũng khao khát mong đợi. Đường lối của Chúa lạ lắm thưa anh chị em. Nó đi ngược lại với những cái gì mà con người nghĩ, con người tưởng, con người suy và con người mong muốn hoặc là ham muốn. Đi vào đường lối của Chúa, đi vào lòng thương xót của Chúa thì anh chị em mình phải cảm nhận được cái chuyện đó. Một cái sự tín thác là để cho Chúa đưa, Chúa dẫn, mà không còn là cái gì của mình nữa, không còn gì là ý muốn của mình nữa, mà hoàn toàn như là Thánh Faustin nói rằng là để cho thánh ý của Chúa thể hiện trong cuộc đời của mình. Và trọn vẹn thế nào đi nữa thì cũng làm theo ý của Chúa, và để cho Chúa thực hiện ý của Ngài trong cuộc đời của mình, cho dẫu vui hay buồn, cho dẫu vinh hay nhục, cho dẫu sướng hay khổ, miễn là ý Chúa được thể hiện. Và đó chính là sự tín thác, đó là tinh hoa, đó là cốt lõi của lòng thương xót Chúa mà chúng ta đi theo, là tín thác để cho ý Chúa thể hiện trong cuộc đời của mình, dẫu cuộc đời có thế nào, dẫu có đi về đâu, dẫu có như thế nào, thì vẫn tin rằng Chúa vẫn luôn luôn xót thương mình và mãi mãi xót thương mình, hôm nay, ngày mai và trong cõi đời đời.
Đến với lòng Chúa xót thương,
con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bần vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài yêm huy con coi thường. Có tham vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Đến với lòng thương xót Chúa, hôm mùa Chúa đổ hồng ân, cho con dự phần tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa,